Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Labor Relations Process ấn bản thứ 11 là giáo trình về quan hệ lao động của William H. Hawley, William H. Ross và Roger S. Walters do Cengage Learning xuất bản. Cuốn sách không xem công đoàn, người sử dụng lao động và cơ quan nhà nước như những lực lượng tách biệt, mà trình bày cách họ tác động lẫn nhau trong toàn bộ tiến trình quan hệ lao động. Phạm vi sách đi từ lịch sử phong trào lao động, sự hình thành và vai trò của công đoàn đến thương lượng tập thể, hợp đồng lao động, quản trị hợp đồng và trọng tài. Sách cũng mở rộng sang khu vực công, lao động cổ cồn trắng và bối cảnh quốc tế. Mục đích chính là giúp người học hiểu cả quy tắc pháp lý lẫn logic vận hành thực tế của nơi làm việc có công đoàn, với nhiều ví dụ và góc nhìn từ người hành nghề. Đây là tài liệu nhập môn có tính hệ thống cho sinh viên quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và những người cần hiểu nền tảng của quan hệ lao động có tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan hệ lao động được nhìn như một quá trình có nhiều chủ thể và quy tắc. Điểm xuất phát của The Labor Relations Process là quan hệ lao động không chỉ là mâu thuẫn giữa người lao động và doanh nghiệp về lương. Đó là một quá trình có nhiều chủ thể, gồm nhân viên, công đoàn, ban quản lý, các nhà đàm phán, trọng tài viên và cơ quan công quyền. Mỗi bên theo đuổi lợi ích riêng, nhưng đều bị giới hạn bởi luật pháp, hợp đồng và tương quan quyền lực thực tế. Cách tiếp cận này giúp tránh hai cách hiểu đơn giản hóa, rằng công đoàn luôn cản trở quản trị, hoặc rằng quản lý luôn là phía áp đặt quyết định. Sách phân tích quyền và trách nhiệm của công đoàn lẫn giới quản lý. Công đoàn đại diện cho người lao động, tổ chức tiếng nói tập thể và bảo vệ điều kiện làm việc. Trong khi đó, quản lý phải duy trì hoạt động, kiểm soát chi phí, tổ chức sản xuất và thực hiện quyền điều hành trong phạm vi hợp pháp. Quan hệ giữa hai bên vì vậy vừa có tính đối kháng, vừa đòi hỏi hợp tác lâu dài. Một thỏa thuận chỉ có giá trị khi các bên có cơ chế để vận hành nó sau khi ký. Khung phân tích theo quá trình cũng đặc biệt hữu ích vì nó nối lịch sử, luật lao động và hành vi tổ chức. Người đọc có thể thấy một tranh chấp không tự nhiên xuất hiện, mà thường bắt nguồn từ cấu trúc đại diện, quy định hợp đồng, áp lực kinh tế và cách giao tiếp tại nơi làm việc. Đây là nền móng để hiểu các phần còn lại của cuốn sách. Thứ hai, lịch sử phong trào lao động giải thích vì sao công đoàn vẫn là một thiết chế quan trọng. Cuốn sách theo dõi phong trào lao động từ giai đoạn hình thành đến các xu hướng đương thời, nhằm đặt các tranh luận hiện nay vào bối cảnh dài hạn. Điều này quan trọng vì công đoàn không chỉ là một mô hình tổ chức nhân sự, mà là sản phẩm của những xung đột, lịch sử về quyền đại diện, điều kiện làm việc, tiền lương và tiếng nói của người lao động. Khi hiểu nguồn gốc đó, người đọc có thể lý giải rõ hơn vì sao các quy tắc về tổ chức công đoàn, thương lượng và giải quyết tranh chấp lại phát triển thành những thiết chế cụ thể. Sách không dừng ở lịch sử như một phần thông tin nền. Lịch sử được dùng để cho thấy quan hệ lao động thay đổi cùng cơ cấu ngành nghề, lực lượng lao động và môi trường chính sách. Những vấn đề nổi bật trong ngành sản xuất truyền thống có thể không xuất hiện theo cùng cách ở lao động cổ cồn trắng, trong khu vực chính phủ hoặc trong môi trường có yếu tố quốc tế. Vì thế, không nên áp dụng một khuôn mẫu duy nhất cho mọi nơi làm việc. Cách bao quát này cũng giúp người học phân biệt giữa suy giảm hay thay đổi hình thức tổ chức lao động với việc các câu hỏi cốt lõi biến mất. Ai có quyền đại diện tập thể, quyền quản lý được giới hạn ra sao và doanh nghiệp xử lý bất đồng bằng cơ chế nào vẫn là các vấn đề trung tâm. Bằng việc nối quá khứ với xu hướng mới, sách cung cấp nền tảng để đánh giá thay đổi mà không tách rời khỏi nguồn gốc thể chế của nó. Thứ ba, thương lượng tập thể biến xung đột, lợi ích thành các điều khoản có thể thực thi. Thương lượng tập thể là trục vận hành quan trọng của cuốn sách. Tại đây, các khác biệt về lợi ích giữa công đoàn và người sử dụng lao động được đưa vào một quy trình có đại diện, có mục tiêu và có kết quả bằng văn bản. Các bên có thể bàn về tiền công, phúc lợi, giờ làm, điều kiện làm việc và nhiều điều khoản ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân viên lẫn khả năng vận hành của tổ chức. Sách nhấn mạnh rằng kết quả thương lượng không chỉ phụ thuộc vào lập trường ban đầu mà còn phụ thuộc vào thông tin, sức ép kinh tế, kỹ năng đàm phán và giới hạn pháp lý. Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc tách bạch thương lượng với sự nhượng bộ đơn thuần. Một bên có thể bảo vệ lợi ích mạnh mẽ nhưng vẫn cần xem xét chi phí của bế tắc, khả năng duy trì quan hệ lao động và những gì có thể quản lý được sau khi hợp đồng được ký. Do đó, thỏa thuận lao động vừa là kết quả của tương quan lực lượng, vừa là công cụ tạo tính dự báo cho cả người lao động lẫn quản lý. Sách cũng gắn thương lượng với các vấn đề kinh tế cụ thể như kiểm chế chi phí chăm sóc sức khỏe, lương hưu, năng suất lao động và hình thức sắp xếp công việc thay thế. Đây là điểm cần thiết, bởi các điều khoản hợp đồng không tồn tại trên giấy một cách độc lập. Chúng tác động đến chi phí, phân bổ rủi ro và cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Nhờ vậy, người đọc hiểu thương lượng tập thể như một cơ chế quản trị quan hệ việc làm, không chỉ là một sự kiện đàm phán định kỳ. Thứ tư, quản trị hợp đồng và trọng tài quyết định thỏa thuận có vận hành được hay không. Một trong những đóng góp thực tiễn nhất của The Labor Relations Process là không coi việc ký hợp đồng lao động tập thể là điểm kết thúc. Sau thương lượng mới là giai đoạn quản trị hợp đồng, khi các điều khoản phải được diễn giải và áp dụng vào tình huống hàng ngày. Các vấn đề về kỷ luật, phân công quyền lợi, cách hiểu quy định và khiếu nại có thể phát sinh ngay cả khi văn bản hợp đồng đã rất chi tiết. Vì vậy, chất lượng quan hệ lao động phụ thuộc đáng kể vào năng lực xử lý bất đồng một cách nhất quán. Sách đặt thủ tục khiếu nại và trọng tài vào đúng vai trò của chúng là cơ chế thay thế cho việc để mọi tranh chấp leo thang thành đối đầu trực tiếp. Khi các bên không thống nhất được cách hiểu hoặc cách áp dụng hợp đồng, một quy trình có bước đi rõ ràng giúp thu thập sự việc, xác định vấn đề và tạo cơ hội giải quyết ở cấp phù hợp. Nếu không đạt kết quả, trọng tài có thể đưa ra quyết định dựa trên điều khoản hợp đồng và các tình tiết liên quan. Phần này đặc biệt có ích cho người làm nhân sự và quản lý tuyến đầu. Nó cho thấy quyết định hàng ngày không chỉ là lựa chọn quản trị nội bộ, mà có thể tạo tiền lệ cho quan hệ với công đoàn. Sự thiếu nhất quán, giao tiếp mơ hồ hoặc bỏ qua thủ tục có thể làm tăng chi phí tranh chấp. Ngược lại, quản trị hợp đồng tốt giúp các bên duy trì độ tin cậy, bảo vệ quyền lợi chính đáng và giảm bất định trong vận hành. Cuối cùng, khu vực công. Lao động cổ cồn trắng và bối cảnh quốc tế làm phức tạp quan hệ lao động, cuốn sách mở rộng, phân tích ra ngoài hình ảnh, quen thuộc về công đoàn trong nhà máy. Quan hệ lao động trong chính phủ đối với nhân viên cổ cồn trắng và trong bối cảnh quốc tế có những đặc điểm riêng vì người sử dụng lao động, mục tiêu hoạt động, nguồn tài chính và khuôn khổ điều tiết không hoàn toàn giống doanh nghiệp tư nhân. Việc đưa các bối cảnh này vào cùng một giáo trình giúp người đọc tránh đồng nhất mọi tranh chấp lao động với một mô hình công nghiệp truyền thống. Trong khu vực công, quan hệ lao động có thể liên quan trực tiếp đến chất lượng và tính liên tục của dịch vụ công, cũng như các giới hạn về ngân sách và thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Với lao động cổ cồn trắng, các vấn đề về tính chuyên môn, quyền tự chủ và cấu trúc nghề nghiệp có thể làm thay đổi cách người lao động nhìn nhận về đại diện tập thể. Trong môi trường quốc tế, khác biệt giữa các hệ thống luật, văn hóa quản trị và chuẩn mực lao động khiến việc chuyển nguyên trạng một mô hình từ quốc gia này sang quốc gia khác trở nên thiếu thận trọng. Điểm mạnh của cách trình bày là vẫn giữ các câu hỏi cốt lõi như đại diện, thương lượng, hợp đồng và giải quyết tranh chấp, nhưng yêu cầu người đọc xét đến bối cảnh cụ thể. Điều này có giá trị thực hành rõ rệt. Nhà quản lý hay chuyên viên nhân sự cần hiểu nguyên tắc chung, đồng thời biết rằng cách áp dụng nguyên tắc phải phù hợp với lĩnh vực, lực lượng lao động và môi trường pháp lý đang chi phối tổ chức. Kết luận, The Labor Relations Process phù hợp nhất với sinh viên quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quan hệ lao động và luật lao động, cũng như chuyên viên nhân sự, quản lý vận hành hoặc đại diện người lao động cần một bức tranh có cấu trúc về môi trường công đoàn. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế ở khả năng nối các khái niệm thường bị học rời rạc như lịch sử lao động, thương lượng tập thể, hợp đồng, khiếu nại và trọng tài thành một chuỗi vận hành thống nhất. Điều này giúp việc đánh giá một vấn đề tại nơi làm việc bớt cảm tính hơn, bởi có thể xem xét quyền hạn, nghĩa vụ, thủ tục và hệ quả dài hạn cho quan hệ giữa các bên. So với nhiều tài liệu chỉ tập trung vào luật lao động hoặc chỉ hướng dẫn kỹ thuật đàm phán, cuốn sách nổi bật ở phạm vi toàn diện của tiến trình quan hệ lao động. Nó kết hợp nền tảng lịch sử, các chủ thể tham gia, cơ chế thương lượng, giai đoạn thực thi hợp đồng và những bối cảnh khác nhau như khu vực công, lao động cổ cồn trắng và quốc tế. Kinh nghiệm thực tế của các tác giả trong giảng dạy, trọng tài và nghiên cứu cũng hỗ trợ cách tiếp cận giàu tính ứng dụng thông qua ví dụ và tiếng nói của người hành nghề. Vì là ấn bản năm 2015, người đọc dùng sách để theo dõi các diễn biến pháp lý hoặc thị trường mới cần đối chiếu thêm nguồn cập nhật. Tuy vậy, các cơ chế nền tảng mà sách giải thích vẫn hữu ích. Đây là lựa chọn đáng giá cho người muốn hiểu quan hệ lao động như một hệ thống vừa có xung đột lợi ích, vừa cần quy tắc và hợp tác để hoạt động bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ William Holley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!